Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 1 năm 2011. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay cũng là ngày chúng ta thành kính tưởng niệm ngài Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Năm nay xuất tiết sướng luôn. Người ta kêu là thường thường mình làm cái gì mệt á, người ta kêu mệt nghỉ, làm mệt nghỉ, nhưng mà mình làm mệt xỉu, xỉu rồi tỉnh dậy làm tiếp. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta theo truyền thống của Phật giáo Bắc Tông, chúng ta làm lễ kỷ niệm ngài Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày. Và hôm nay là ngày mà Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật. Theo truyền thống của Nam Tông Phật giáo, tức là các nước như là Thái Lan, Campuchia, Lào, Miến Điện, Tích Lan, thì người ta làm lễ chung một ngày, đó là lễ Phật Đản. Thì cái lễ Phật Đản đó người ta gọi là lễ Tam Hợp, là kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, thành đạo, nhập Niết Bàn. Người ta gom ba lễ đó vô một, người ta kêu là lễ Tam Hợp. Còn bên Bắc Tông á, Bắc Tông có nghĩa là những nước Việt Nam, Nhật Bản, Trung Hoa, Đại Hàn, tức là Hàn Quốc, Triều Tiên. Thì các nước này á, là theo Phật giáo Bắc Tông. Mà Phật giáo Bắc Tông thì chia lễ ra, chia từng lễ theo cái mỗi một cái lễ trong chu kỳ một năm, chứ không gom lại một lễ. Vì vậy mà Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Nhật Bản, Nhật giáo, Phật giáo Triều Tiên thì chia cái lễ ra. Thì hôm nay là chúng ta kỷ niệm lễ Phật thành đạo. Mà cái lễ Phật thành đạo đó đúng ra là ngày mùng 8 tháng Chạp. Rồi sau này người ta thống nhất, Phật giáo họp lại và thống nhất và lấy ngày trăng tròn. Cho nên bây giờ người ta gọi là mùa lễ Phật thành đạo, có nghĩa là từ ngày mùng 8 cho đến ngày rằm, suốt một tuần lễ đó người ta gọi là mùa lễ Phật thành đạo. Lẽ ra ngày hôm nay chúng ta làm lễ long trọng, bởi vì ngày hôm nay là ngày rất vui mừng. Ngày hôm nay là ngày lễ quan trọng lắm, bởi vì nếu không có cái ngày mà Thái tử Sĩ Đạt Ta thành Phật thì chúng ta không có một cái giáo lý, một cái con đường, hay là chúng ta không biết nương tựa vào ai để chúng ta tu, để chúng ta hết khổ, để chúng ta được vui. Cho nên ngày hôm nay mà đối với Phật tử chúng ta đó, là ngày hôm nay phải nói là ngày rất vui mừng. Ngày hôm nay là ngày rất hoan hỷ, là bởi vì một vị Thái tử đã rời bỏ cung vàng điện ngọc để đi đâu? Đi vô rừng tìm chỗ ẩn tu. Sau 6 năm tìm đạo, 6 năm ở trên núi tuyết tham thiền học đạo, tu đạo, Rồi 49 ngày ngồi dưới gốc cây, cái cây đó mà bây giờ mình gọi là cây Bồ Đề đó, để mà ngồi thiền. Rồi sau đó ngài chứng ngộ, ngài giác ngộ. Ngài giác ngộ cái gì? Ngài giác ngộ được, ngài vén ra được cái bức màn vô minh tâm tối mà lâu nay giam hãm con người. Sở dĩ mình vô minh, thật ra mình có minh đó, nhưng mà tại vì mình không có sống với cái sáng, mà mình thường sống với cái vô minh. Cho nên cái vô minh đó nó dẫn mình đi tới tạo những cái nghiệp không lành. Rồi từ đó chúng ta trôi nổi, chìm đắm trong cái sông mê bể khổ. Thí dụ mình bị một cái khổ nào đó, nó làm khổ mình. Nhưng mà nếu mà người tỉnh á, thì người tìm tới chùa, người ta đi tìm nhà thờ, người ta tìm những cái nơi tâm linh, những người thiện tri thức, để mà người ta học hỏi, người ta tìm cầu, người ta tham vấn, tìm cách giải khổ. Còn có những người khổ nhưng nghĩ rằng uống rượu hết khổ, cờ bạc hết khổ, làm cái này làm cái kia hết khổ, nhưng mà sau khi xong rồi thì sầu càng thêm sầu. Mà trong truyện Kiều có câu đó: khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thương mình xót xa. Uống rượu xong say mềm, say xong rồi mà làm sao tỉnh dậy, hết khổ không? Khổ còn nguyên, bệnh tật thì mang. Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thương mình xót xa. Không ai thương mình đâu, mình không thương mình. Như vậy thì chính ở trong cảnh khổ là vô minh, mà không biết tìm đường lối thoát là vô minh nữa. Cho nên nó dẫn từ cái vô minh này, nó dẫn mình đi cái vô minh khác. Không, còn người giác là khác ạ. Người giác là người ta lỡ sống trong buồn khổ, trong vô minh, thì người ta tìm con đường để người ta hết khổ. Cho nên ngài thấy được cái đó. Giác ngộ là giác cái gì? Thường thường mình sẽ đặt câu hỏi, nói Phật giác ngộ mà giác làm sao? Giác ngộ là mình phải dùng cái trí tuệ để thấy được cái thực chất của đau khổ, rồi tìm ra con đường hết khổ. Như vậy mới gọi là giác. Đệ tử Phật phải vậy đó. Cho nên á, ngày hôm nay á, mình lễ Phật, mình kính Phật chưa đủ. Cái đó mới có first step thôi, bước đầu thôi. Mà cái bước thứ hai mà quan trọng nhất là chúng ta làm gì? Là chúng ta lễ Phật, mà từ đó chúng ta phải nhận ra ở nơi mình có khả năng làm Phật. Mình có khả năng giác giống Phật vậy đó. Cho nên mình có khả năng giác ngộ. Quý vị biết à, thí dụ như bây giờ mình sống trong đau khổ bao nhiêu ngày, tự nhiên một ngày nào đó mình nghe được một bài pháp bừng tỉnh, à mình không còn sống trong cái đau khổ đó nữa, không còn trôi lăn theo cái kiểu đó nữa, thì mình giác ngộ chứ gì đâu. Cho nên chữ giác là người ta dịch là gì? Giác là tỉnh, mà ngược lại với tỉnh là mê. Không, cho nên á, hễ mà người mê thì khổ, mà người tỉnh thì vui. Cho nên khổ vui á, chẳng qua là người mê kẻ tỉnh thôi, chứ thật sự khổ nó không có thật. Khổ, cái bản chất khổ nó không có thật, nhưng mà tại vì mình nhận nó như vậy, rồi mình chấp nó như vậy, cho mình kêu nó là khổ à. Chứ còn khổ nó không thật. Thí dụ này, người ta nói là có thân là khổ, nhưng nếu mình biết dùng cái thân đúng thì có thân không có khổ. Thí dụ nha, có thân khổ đúng, bệnh là khổ, già khổ, chết khổ, nhưng mà trong khi trước khi nó bệnh, nó già, nó chết, chúng ta ứng dụng cái thân cho đúng. Có thân mà không biết xài thân mới khổ chứ. Còn có thân mà ứng dụng cái thân đúng là đâu có khổ. Cho nên khổ, có thân là có khổ, nhưng mà đối với người giác á, là dùng cái thân cho đúng. Cho nên một khi cái thân này nó có già, nó có bệnh, nó có chết, không có khổ. Cái chuyện già bệnh chết là chuyện đương nhiên, chuyện không thể tránh. Mà cái quan trọng là chúng ta dùng cái thân như thế nào. Trong nhà Phật dùng cái từ gọi là thị hiện thân, thọ dụng thân. Thân thọ dụng. Con người mình sống có hai phần nha, thân với tâm. Thân là sắc, tâm là danh. Cho nên nhà Phật dùng cái từ là danh sắc. Danh sắc là tượng trưng cho thân tâm. Cái thân này nó có tướng cho nên kêu là sắc. Còn cái tâm mình nó không có tướng kêu là danh. Bởi vì nó chỉ có cái tên gọi thôi mà nó không có cái tướng, gọi là danh. Còn cái thân này có, gọi là sắc. Vậy thì danh sắc là tượng trưng cho thân tâm. Ai không có thân tâm? Nhưng mà nếu mình biết ứng dụng thân tâm mình cho đúng thì cái thân tâm đó gọi là thị hiện thân, thọ dụng thân. Mình cứ sáng sỉn, chiều say, tối lai rai, mai làm nữa thì có ngày nào mình hết bệnh đâu. Như vậy thì có thân mà không biết dùng, có sức khỏe mà không biết dùng, có khả năng mà không dùng, thì thiệt sự mai mốt nó có già, có bệnh, có chết là đúng là khổ à. Cái đó không phải khổ thường đâu, kêu là khổ khổ, double khổ. Khổ khổ là sao? Có thân là đã khổ, mà không biết dùng thân thì khổ nữa. Cho nên tu theo Phật á, là chuyển. Tu là chuyển cái gì đó. Mà chuyển là gì? Chuyển là đổi. Cho nên ta kêu chuyển đổi. Mà thật sự chuyển đổi là mình nói cho nó rõ ràng vậy, chứ chỉ cần chuyển là đã đổi. Quý vị để ý cái cuộc sống mình là cái gì, lúc nào mà không chuyển đổi, lúc nào mà không làm mới. Tóc mà tóc Pháp Hòa mà mỗi tuần là phải làm mới nha. Hồi đó là 2 tuần mới làm mới 1 lần, mà bây giờ là 1 tuần phải làm 1 lần, chứ còn 2 tuần là nó ngứa chịu không nổi. Tới thứ 7 thôi mà là lười lắm, mà tới thứ 7 thôi mà không cạo là nó khó chịu dữ lắm. Cho nên rồi là bây giờ là phải mỗi lần phải làm mới 1 lần. Quý vị có làm mới tóc không? Có chứ. Nó ra dài dài là làm sao? Đi cát, hơi lú tóc bạc chút đi nhuộm. Mà nếu mà nó bạc không bạc, mà đen không đen, đi làm cho nó trắng luôn, cho nó đẹp. Mình có chiếc xe nha. Mùa đông thì đổi 4 bánh xe của mùa đông, mùa hè đổi 4 bánh của mùa hè. Xe nào mà chạy bánh trước bánh sau, sau đó kiếm 1-2 bao cát dằn phía sau cho cái xe nó cân bằng mà lái. Như vậy rõ ràng mình dùng xe mình cũng phải biết dùng cho cân bằng. Tu Phật cũng có khác gì đâu. Tu Phật là chuyển đổi, là quân bình, là làm cho cuộc sống mình mỗi ngày thêm tươi tốt. Mà làm được như vậy là người giác. Mà không biết làm vậy là mê. Cho nên mà không biết cái xe mình lái mà không biết gì hết thì gọi là sao? Mình không biết tu. Cho nên tu là chuyển, tu là đổi. Cho nên mình cứ nói là, mình cứ đặt cái vấn đề là tu là sao. Ồ, mình nghĩ là cái người nào đi chùa cạo đầu mặc áo gọi tu, cạo đầu đắp y kêu tu, ăn chay tụng kinh là tu. Tôi không có ăn chay, tôi không có ai gì hết, tôi ăn hiền ở lành, tôi không tu. Không, ăn hiền ở lành là tu rồi đó. Cho nên mình tu theo nhiều hình thức, tu theo nhiều kiểu. Cho nên mình phải có cái khả năng làm cái đó. Có khả năng làm cái đó là có khả năng làm Phật. Phật không có muốn mình ở tối ngày cứ lại Phật rồi chỉ trở thành ra một cái người chăm sóc cho Phật. Nhưng mà Phật muốn mình đó là phải tu giống Phật để rồi thành giống Phật. Ngày xưa Ngài đi xuất gia năm Ngài 29 tuổi, và Đức Phật thành đạo năm Ngài 35 tuổi. Mình đệ tử Phật á, đứng trên cái phương diện học hỏi lịch sử Phật, mình phải nắm Phật sanh ngày nào mình phải biết à. Biết không? Chắc về giở sổ. Mình phải nhớ Phật sanh ngày trăng tròn tháng 4 âm lịch. Mà hồi đó bên Ấn Độ á, người ta không có kêu tháng 1, tháng 2, tháng 3 gì hết đó. Người ta đặt cái tên mỗi tháng. Thì cái tháng mà Phật sanh nó kêu là tháng Vesak. Cho nên cái lễ đó kêu là lễ Vesak. Vesak không phải là cái tên gì hết đó. Vesak là cái tên của cái tháng đó thôi. Bên Ấn Độ là tháng nào nó có cái tên đó. Còn mình bây giờ mình kêu tháng 1, tháng 2 vậy đó, thì truy ra à, thì cái tháng Vesak bên Ấn Độ thì khoảng thời gian là tháng 4 âm lịch của ta. Cho nên người ta gọi là mình mới ghi trong lịch sử là Đức Phật sanh ngày rằm tháng 4 âm lịch. Còn nhớ là Đức Phật thành đạo là mùng 8 tháng chạp nha. Còn Phật nhập Niết Bàn, Phật nhập Niết Bàn là rằm tháng 2. Mấy cái ngày lễ đó, mấy cái ngày lễ mình ghi mình nhớ. Hôm nay là ngày lễ vui mừng của tất cả Phật tử. Rồi mình gọi là Đức Phật giác ngộ. Cái chữ giác á, tiếng Phạn gọi là Bodhi. Người Trung Hoa âm là Bồ Đề, dịch nghĩa là giác. Cho nên cái cây mà Đức Phật ngồi dưới đó đó, Đức Phật ngồi đó, Đức Phật giác ngộ á, cho nên cái cây đó cũng gọi là cây Bồ Đề. Chứ thật ra nó đâu phải tên là cây Bồ Đề. Cái cây đó đó, tiếng Phạn á, tiếng Pali nó kêu là cây Pipala. Đó là một cây cổ thụ to lớn ở trong rừng. Rồi Đức Phật vô đó, Đức Phật thấy nó to lớn quá, nó có tàn, nó che mát. Đức Phật chọn cái cây đó Phật ngồi. Đức Phật ngồi thiền rồi Đức Phật thành chánh giác. Thành chánh giác mà tiếng Phạn gọi là Bồ Đề, dịch nghĩa là giác ngộ. Rồi giờ Phật ngồi dưới gốc cây đó, Phật giác ngộ. Cho nên gọi cây đó là cây giác ngộ, tức là cây Bồ Đề. Chứ nó đâu phải cây Bồ Đề gì đâu. Nó không phải tên cây Bồ Đề. Đó. Thấy tại sao gọi là cây Bồ Đề thì mình phải biết lý do tại sao gọi nó là cây Bồ Đề. Rồi cái tòa mà Phật ngồi đó, cái tòa mà cái chỗ Phật ngồi đó, Phật ngồi thiền, Phật thành đạo, Phật giác ngộ ngay cái tòa đó thì gọi là tòa giác ngộ, gọi là Bồ Đề tòa. Còn cái cây đó gọi là Bồ Đề thọ. Vậy thôi. Bồ Đề là Bodhi. Bodhi á, Bodhi á, tiếng Phạn mình âm là Bồ Đề, dịch nghĩa là giác ngộ. Còn Phật là gì? Phật là giác giả, là người giác. Buddha, Buddha là tiếng Phạn, người Trung Hoa âm là Phật Đà, dịch nghĩa là giác giả. Vậy thì người giác. Còn cái cây đó, ngồi dưới cây đó kêu cây giác, cây giác ngộ. Cái tòa Phật ngồi là tòa giác ngộ. Cho nên chúng ta còn gọi cái chỗ đó là Bồ Đề tòa. Hồi nãy chúng ta có tụng cái bài sám ở trang số 10. Cái bài này là nằm ở trong cái quyển nghi thức tụng niệm của Phật giáo Việt Nam. Kính thưa đại chúng, là tất cả những cái ngày lễ đó, kỷ niệm Phật đó, là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, chúng ta bắt đầu mới thiết lập những cái ngày kỷ niệm đó. Tức là kể từ sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến bây giờ đó, là Phật đã nhập Niết Bàn được 2554 năm. Và nếu mà lấy 2554 này á, mà cộng thêm 80 tuổi thọ của Phật nữa đó, thì là 2600 mấy năm. Cho nên nếu mà hỏi tuổi Phật năm nay là bao nhiêu, thì mình phải biết rằng năm nay là Phật 36 tuổi đó, 2600 mấy đó. Còn trừ ra, lấy 2600 mấy đó trừ 80 năm thì ra là 2554. Cho nên cái số 2554 là Phật lịch. Sau khi Phật mất rồi, bắt đầu mới lập ra những ngày lễ, thí dụ lễ Phật đản, lễ thành đạo, lễ xuất gia, lễ nhập Niết Bàn, thí dụ vậy đó. Giống như mình bây giờ vậy đó, ông bà mà còn sống mình đâu kêu cúng giỗ, phải không? Ông bà mất rồi mình mới gọi giỗ, mình mới cúng. Ông bà mất rồi á, năm thứ nhất không có kêu giỗ, năm thứ nhì không kêu giỗ, năm thứ nhất gọi là tiểu tường, năm thứ nhì gọi là đại tường, bắt đầu từ năm thứ ba bắt đầu mới kêu giỗ, kêu giỗ đầu, là giỗ giỗ thứ nhất. Rồi từ cái năm thứ hai, từ năm thứ ba đổ về sau bắt đầu mới gọi giỗ, chứ hai năm đầu không có kêu giỗ. Bởi vì theo ngày xưa ông bà quy định á, cha mẹ mất con cháu phải để tang 3 năm. Cho nên chưa xả tang thì chưa gọi là giỗ. Tiểu tường là giáp 1 năm, đại tường là giáp 2 năm, mà giáp 2 năm nhưng mà tính là 3 năm. Tại vì cái năm mất là đã tính 1 năm rồi. Tính mất rồi tính 1 năm rồi cộng thêm 2 năm nó thành 3 năm, kêu đại tường. Rồi bắt đầu là từ năm thứ ba gọi giỗ. Thì bây giờ mình cũng vậy, Phật mất rồi bắt đầu mình mới kỷ niệm, kỷ niệm Phật đản sinh, kỷ niệm Phật nhập Niết Bàn, kỷ niệm Phật thành đạo, vân vân. Thì trong mỗi một cái đất nước Phật giáo, người ta có viết ra những cái bài tụng để kỷ niệm cái ngày Phật đản sinh, đài nhập diệt, hay là ngày đản sinh, hay là ngày thành đạo. Thì cái bài sám thành đạo này á, cũng là một trong những bài đó, chứ không phải là chỉ duy nhất. Mình có nhiều bài khác nữa, nhưng cái bài này là phổ thông nhất, phần lớn ai cũng biết cái bài này. Thì hôm nay á, trong này á, nó có mấy câu mà Pháp Hoàng muốn giải thích cho đại chúng nghe. Cho bây giờ mình qua học cái bài kinh này, học cái bài sám này. Mở đầu là người ta khen cái sự thành tựu của Phật. Hào quang chiếu diệu, sáng tỏ mười phương. Hào quang là gì? Hào quang là ánh sáng. Nhưng mà thường thường ánh sáng này á, nó tỏ được á, là từ trong cái thân tướng của cái người có tu. Pháp Hòa nói ví dụ ha, hôm nào mình gặp một người nào đó ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, tóc tai chải chuốt đồ gọn gàng, cái mình nói cha, hôm nay sáng dữ ha, có phải không? Ý mình khen cái người đó hôm nay là gọn gàng, sạch sẽ, đẹp đẽ đó. Nhưng mà đối với một người mà có tu á, do cái đức khuôn tu của người ta đó, từ bi trí tuệ đầy đủ đó, thì người ta tỏ ra trên gương mặt nụ cười, ánh mắt dán đi. Dù không có thấy những hào quang mà bây giờ mình thấy trong phim hãy chiếu là sẹt 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 đó, là mình tưởng là Phật đi tới đâu cũng sẹt kiểu đó, không phải đâu. Nhưng mà bởi vì người ta phim ảnh người ta dựng, người ta phải nói lên là người ta biểu tượng cái gì cho hào quang, thì người ta phải làm những ánh sáng đó để biểu tượng cho hào quang. Nhưng mà cái hào quang trong nhà Phật á, là hào quang gì? Cái hào quang vô hình vô tướng, mà nó tỏa ra từ sự tu tập của một người. Thí dụ như cái người đó hôm nay á, thoải mái nhẹ nhàng, cái dịnh diện mạo nó ra làm sao? Nó có hào quang thoải mái dịu dàng. Mới gây lộn xong nhà mà xách giỏ vô chùa mình gặp mình cũng thấy cũng có hào quang vậy, phải không? Nhưng mà thay vì hào quang này sáng thì hào quang này màu đen. Cho nên người nào mà sáng sủa kêu bạch diện, người nào mà hắc ám kêu hắc diện, còn người nào mà không có hào quang kêu hắc ám. Thì giờ Đức Phật tu, Đức Phật có hào quang. Hào quang của Phật là như vậy. Nhưng mà quý vị biết không, ở trên cõi trời người ta cũng có hào quang nữa. Người ta có năm, người ta có hào quang mà nếu mà cái vị chư thiên đó mà phước sắp hết á, là hào quang nó tắt. Người ta gọi là ngũ tướng suy hao. Năm cái tướng mà nó bị lui sụp, nó bị suy mòn. Năm tướng đó là gì? Một là hoa trên đầu héo. Thường thường chư thiên có hay dắt hoa trên đầu héo. Hai là trong người rỉ mồ hôi. Thường thường chư thiên đi ngang thôn, bữa nay chư thiên này có mùi hôi. Thứ ba là ánh sáng lu mờ. Thứ tư là tâm dạ bồn chồn. Thứ năm là không an giấc. Một vị mà phước sắp hết là năm cái này nó ra. Bây giờ Pháp Hòa hỏi thưa đại chúng là chúng ta đây có hào quang có kiểu đó không? Có chứ. Lâu lâu nụ cười mình nó không cười nổi là hoa héo chứ gì đâu. Không. Rồi mình tỏ ra những cái bực bội của mình là hào quang nó mờ chứ gì đâu. Cho nên mình cũng giống như chư thiên ở cõi trời vậy, cũng có năm tướng tốt đẹp. Nhưng mà nếu hôm nào mà mình không có tu tập, hay là người mình bị những cái hoạn nạn gì đó, trong người mình bức bách, bồn chồn, đó là một trong những cái hào quang suy giảm. Mà ông bà ngày xưa người ta nói câu nôm na dễ hiểu là ăn được, ngủ được là tiền. Ăn không được, ngủ không được như tiền vất đi. Ăn được, ngủ được là tiền chứ gì nữa. Thấy không? Mà chư thiên ở cõi trời á, là tâm dạ không bị bồn chồn, ăn ngon ngủ yên. Mà hôm nào mình ăn không ngon ngủ không yên là coi như tiên mắt đỏ. Thấy không? Đêm rất dài với người mất ngủ, đường rất dài với kẻ luân hồi mỏi mệt. Cũng vậy, đường luân hồi sanh tử cũng dài dài với những người không tu. Bữa nào mình mất ngủ mình thấy đêm nó dài không? Dài khủng khiếp lắm. Nếu mà hôm nào mình đi chơi, mình đi đâu mà mình mệt mỏi rồi, mình thấy sao đường nó dài quá. Phải không? Đêm rất dài với người mất ngủ, đường rất dài với kẻ lữ hành mỏi mệt. Đường sanh tử luân hồi cũng rất dài với người không tu. Cho mình mà không tu thì đường sanh tử luân hồi là gì? Buồn, vui, khổ, đau, thương, yêu, ghét, muốn gì nó cứ xà quần, nó quay mình kiểu này. Cho bây giờ mình làm sao? Mình phải hào quang chiếu diệu, sáng tỏ mười phương. Vì sao có được? Vì đã ngộ lý chân thường, phá màn hôn ám. Hồi nãy Pháp Hòa nói đó, Đức Phật giác dưới gốc cây đó. Giác dưới gốc cây là giác cái gì? Thấy rõ được cái bản chất của vô minh, không còn mê lầm. Hiểu ra là hết mê lầm. Không hiểu là lầm mê, mà hiểu rồi là giác. Thí dụ ha, mình mới để cái bóp ở đó, mình đi ra làm sao, mình thấy bạn mình lại xách cái bóp vô góc ngồi, cái tự nhiên mình hiểu lầm liền, mình nói chị bạn này có ý xấu. Nhưng mà một lát để chị bạn kia mới lại trả cái giỏ cho mình, nói chị hồi nãy tôi sợ cái giỏ chị mất tôi giữ giùm. Cái lúc đó mình hết lầm. Hồi nãy mình nghi ngờ cho nên mình lầm. Mà khi mà mình nghe giải thích hết lầm là giác. Hồi nãy mình nghi cho nên con mắt mình, cái thái độ của mình, cái cử chỉ mình không có được thân thiện với người kia. Mình có cái lời nói hơi hằn học. Bây giờ hiểu rồi hết. Cho nên hào quang chiếu diệu, sáng tỏ mười phương, ngộ lý chân thường, phá màn hôn ám. Tại sao tỏ được hào quang? Vì hôn ám nó hết. Vì hiểu được cái chân thường. Chân thường là gì biết không? Cái gì gọi là chân thường? Vô thường. Mình cứ tưởng là cuộc đời này là thường, nhưng mà thiệt sự cuộc đời này nó vô thường. Hỏi cái gì là thường? Vô thường là thường. Sanh già bệnh chết là thường. Khổ đau là chuyện thường. Bây giờ mình mới thưa với Phật nè: đệ tử lòng thành bái sám trước điện dân hoa. Mình nãy mình khen đó, mình khen Đức Phật là hào quang chiếu diệu, sáng tỏ mười phương, ngộ lý chân thường, phá màn hôn ám. Chỉ cần bốn đức, chỉ cần được như vậy thôi, chúng con đủ cung kính cúng dường rồi. Cho nên mới nói sao, đệ tử lòng thành bái sám trước điện dân hoa. Cúng cho ai? Cúng dường Phật Tổ Thích Ca, ba ngôi thường trụ, tức là cúng dường Pháp, cúng dường Tăng luôn đó. Phật Pháp Tăng có đủ đó. Ba ngôi đó là ba ngôi báo đó. Phật tử mà quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng đó. Ba ngôi thường trụ. Tại sao gọi là thường trụ? Thường trụ tức là thường ở trong mình và ở khắp mọi nơi.